This is KBDT, Highland Park, Texas.
Như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều, vẫn đang giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và thưa quý thính giả, mời quý vị cùng đến với buổi nói chuyện của anh Phan Quang Trọng và giáo sư Nông Duy Trường. Và thưa quý vị, những câu chuyện giáo dục là một tác phẩm biên khảo rất hữu ích cho kiến thức những người hàng quan tâm đến giáo dục. Tác phẩm đề cập đến những điểm chính yếu của triết lý, chủ nghĩa, phương pháp cùng tư duy giáo dục từ cổ chí kim, và được trình bày bằng một văn phong trong sáng, minh bạch và lập luận vững vàng. Tác phẩm bao gồm 10 tiểu luận cô đọng mối quan tâm của một người thầy giáo luôn trăn trở với tương lai của những thế hệ học sinh, sinh viên tại Hoa Kỳ. Sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe cuộc mạn đàm giữa tiến sĩ Phan Quang Trọng và tác giả giáo sư Nông Duy Trường về tác phẩm Những câu chuyện giáo dục. Mời quý vị cùng đến với chương trình. Và từ phòng vi âm, xin mời anh Phan Quang Trọng và tiến sĩ và giáo sư Nông Duy Trường ạ.
Vâng, xin cảm ơn Duy Tuyền, xin kính chào quý vị đang lắng nghe chương trình và xin thân chào anh Nông Duy Trường ạ.
Dạ vâng, kính thưa, tôi cũng xin được kính chào tất cả quý vị thính giả đang nghe đài. Cảm ơn cô Duy Tuyền và cảm ơn anh Trọng đã cho tôi có cơ hội để trò chuyện cùng với quý vị.
Vâng, thưa anh, mỗi lần mà gặp anh Trường á, là em không dám hỏi thăm sức khỏe tại vì em biết tình trạng sức khỏe của anh. Nhưng mà thưa anh, mặc dù cái tình trạng sức khỏe của anh như vậy, nhưng mà mỗi lần mà vài ba năm em được có cái cơ hội nói chuyện với anh á, là anh lại cho ra một cái tác phẩm nào mới, chẳng hạn như là cái mấy năm trước anh có dịch cái cuốn mà luận thuyết thứ hai về chính quyền của John Locke, rồi cái cuốn lẽ thường Common Sense, và bây giờ là cái tác phẩm gọi là Những câu chuyện giáo dục. Phải nói thưa anh, theo em phải, cái đề tài giáo dục nó rất là hấp dẫn nhưng mà nó cũng rất là boring nếu mà viết lên thành sách. Mà khi mà em cầm cái cuốn tiểu luận thì phải nói là em đọc trong một đêm và rất là thích thú, tại vì anh chia ra 10 cái đề tài là những cái đề tài lớn nhưng mà anh lại cô đọng nó lại chỉ trong 172 trang sách thôi mà chúng ta có thể hiểu được. Thưa quý vị, hiểu được có thể nói về giáo dục là gì, những cái hay, những cái dở, những cái gì cần phải phát triển và cần phải hỗ trợ để mà chúng ta có một nền giáo dục tốt đẹp hơn. Thưa anh, thứ nhất á, em có cả 10 cái tiểu luận, em thấy cái nào cũng hấp dẫn hết, nhưng mà em xin được hỏi anh những cái tiểu luận mà đối với em nó hấp dẫn hơn. Chẳng hạn như là cái tiểu luận mà anh nói về liberal education, thì cái chữ liberal ở đây em biết đó, là có nhiều người hiểu lầm nó giống như là một cái sự, giống như là một cái chữ liberal nó bị, trong nhiều năm gần đây nó bị lạm dụng. Nhưng mà thật sự như anh dịch đó là nói về giáo dục tự do, phải không thưa anh?
Dạ đúng rồi.
Mà dạ, em thấy anh đưa ra một cái lý luận rất là hay mà em, tại vì những đứa con trong nhà của em cũng cho nó học theo cái chương trình liberal education của một cái trường đại học tư, thì em thấy là thưa anh, theo anh thì tại sao trong cái hoàn cảnh hiện tại chúng ta thấy là những cái phát triển về khoa học, về đòi hỏi con người phải đi về chuyên về cái ngành khoa học để mà kiếm việc làm, và những cái việc làm rất là tốt, trả lương rất là cao. Nhưng mà thật sự cái giáo dục tự do vẫn là một cái giáo dục, là một cái giáo dục căn bản và quan trọng trong cái việc mà giáo dục cho các sinh viên học sinh, thưa anh.
Dạ vâng, thì cái đó cũng là một cái sự mà các nhà trong học giới họ cũng tranh luận với nhau, là học thuật vị học thuật hay là học thuật vị nhân sinh.
Vâng.
thì nếu mà chỉ trong cái thời đại và ngày xưa và cái thời cổ Hy Lạp á, thì chỉ có những cái người tự do mới được đi học thôi, và những người tự do thì họ có thì giờ để mà họ suy nghĩ, họ thư nhàn, họ nghĩ đến chuyện cao siêu. Nhưng mà đến khi mà xã hội nó tiến bộ thì để mà đáp ứng được với cái nhu cầu của xã hội đó, thì ở bên Đức đầu tiên là đại học của bên Đức là ông von Humboldt, ông mới thành lập ra cái đại học và chuyên ngành để mà cung cấp những cái người để mà phục vụ cho xã hội. Rồi bên Pháp thì ông Napoleon cũng thế. Và thành ra chúng ta thấy là nó có hai cái khuynh hướng. Một bên là học để mà biết thôi, còn có chuyện để làm gì thì không cần, mà để tôi thỏa mãn cái trí óc của tôi. Thì cái đó là học là theo cái kiểu là liberal, là học giáo dục tự do. Nhưng mà giáo dục tự do không có nghĩa là chỉ có mơ mộng viển vông, mà nó đi vào những cái lĩnh vực của con người hết, chứ không phải là còn cái bên kia đó là họ bỏ qua luôn những cái chuyện mà con người phải phát triển về thêm những cái kỹ năng kia mà họ chuyên môn vào, cái chú trọng vào cái chuyên môn để mà làm sao để mà dùng khoa học để mà phục vụ con người. Thì thành ra nó có hai cái phương hướng mà chúng ta thấy là những người mà học như ngày xưa mình đi học, mình cũng là chỉ học những cái ngành mà ra để mà kiếm tiền dễ dàng thôi, đúng không? Đó, kỹ sư, bác sĩ, luật sư đồ vân vân. Còn học để mà ví dụ như học lịch sử chẳng hạn thì làm gì? Ai mướn một chàng sinh viên cử nhân lịch sử để làm những cái gì? Nhưng mà có những người họ có những cái thích như vậy, và không phải là chỉ học lịch sử, họ còn học thêm nhiều cái khác nữa. Mà đặc biệt là cái giáo dục tự do nó huấn luyện cho người ta có những cái kỹ năng mà cái bên mà chuyên ngành không có. Ví dụ là bên engineer chẳng hạn, là lý luận, tất cả mọi thứ của bên engineer là linear hết, consequential, linear. Xin lỗi, và đi từ A đến C đến D. Còn bên này thì họ có thể họ nhìn nó một cách tổng quát và từ nhiều cái khía cạnh khác nhau. Thì cả hai cái nó đều có những cái hay và nó có thể bổ túc được cho nhau. Nhưng mà nhiều người, nhất là Mỹ, họ đánh giá cái giáo dục tự do thấp, và nhất là trong gia đình Việt Nam mình là luôn luôn hỏi câu đó, con nó học về lịch sử nghệ thuật thì mày học nó để làm gì học nó để làm gì, sau này mày ra mày kiếm việc như thế nào. Đại khái như vậy. Thì và bởi vì mình hiểu lầm cái giáo dục tự do cho nên mình đánh giá nó thấp, thành ra tôi viết cái bài này là để cho chúng ta hiểu rõ hơn nó là cái gì, chứ nó không phải là cái chuyện mà học để học thuật để học thuật không mà thôi.
Nhưng mà thưa anh, trong cái chương này đó, em thấy anh đưa ra hai cái điểm mà em gọi như bị chinh phục đó. Thứ nhất là anh là cái giáo dục tự do đó là một cái giáo dục, nó giáo dục con người toàn diện hơn, với khả năng viết, khả năng tư duy, khả năng giao tiếp, tiếp cận, khả năng giải quyết vấn đề. Cái đây là cái điều mà ông Bill Gates trong cái cuốn bằng The Road Less Traveled, em có nhớ là ông có nói là nếu mà mình đi học chuyên ngành đó, thì mình phải học ngay cả những cái tư duy mình học được trong trường đại học khi mình vừa ra trường là nó vẫn có thể là đã obsolete rồi. Nhưng mà cái khả năng mà gọi như là được tư duy, khả năng phê phán, khả năng giải quyết vấn đề, problem solving, critical thinking là những khả năng sẽ còn mãi mãi và sẽ giúp con người tiến nhanh hơn trong cái công việc họ làm. Và em thấy anh đưa ra một cái điều thú vị nữa là nói chung á, tuy là học cái ngành chuyên ngành có thể dễ kiếm việc thật, nhưng mà không có nghĩa là lương bổng, nếu mà tính hết cả cái career đó, thì những người học tự do cũng có một cái được thưởng về vấn đề lương bổng, cũng đâu có thua gì cái ngành chuyên ngành, phải không thưa anh?
Dạ vâng, đúng rồi. Và không những thế, họ còn làm nhiều tiền hơn nữa. Ví dụ như là đa số những cái ông CEO của 500 company á, Fortune 500 á, là họ học liberal hết á.
Yeah.
Không có ông nào là kỹ sư đâu.
Yeah. Quá hay thưa anh. Đây là một cái điều mà có lẽ là các bậc cha mẹ Việt Nam cũng nên suy nghĩ lại, khi thế mà người con thích đi học về lịch sử, về văn chương, về nhân văn, về những cái đề tài mà mình nghĩ là không kiếm ra được tiền, mình lo lắng, nhưng mà thật sự là đây là
thì tôi có thằng cháu
vâng,
nó học political science.
Dạ.
Thì thế mặc dù mình cũng là dân gốc political science thì mình thích nó, nhưng mà bố mẹ nó hỏi mình học để làm gì, nhưng mà không ngờ đâu khi mà nó ra trường đó mà nó đi làm cho nó xin việc ở một cái hãng mà về oil industry, mà họ mướn nó mà trả lương cao, mà nó đâu có skill gì về oil, yeah, về chemical engineering đâu.
Vậy
thế rồi thành ra mình mới nói hóa ra là mình cũng là một cái loại ngớ ngẩn, mình cũng hiểu lầm.
Hay quá anh. Thưa anh, cái tiểu luận kế tiếp mà em đọc mà em cũng thấy rất là thích thú đó, mà em thấy là khi mà anh thành lập cái Học viện Công dân cả 18 năm nay là anh luôn luôn có cái lớp đó, là cái lớp tư dạy cho học sinh cái khả năng tư duy phê phán trong cái môi trường học đường cũng như là xã hội, và anh đưa ra những cái phương cách để mà đào luyện. Và trong cái bài tiểu luận thì rất là ngắn, anh có đưa ra một cái giống như một cái framework về cái quá trình mà giảng dạy về tư duy phê phán. Thì thưa anh, tại sao anh nghĩ đây là một trong những cái gọi như là cái năng lực mà rất là cần thiết cho học sinh sinh viên thưa anh?
Dạ, thì tôi theo dõi trong cái giáo dục của Hoa Kỳ ở bậc đại học, thì họ thấy các ông giáo sư là luôn luôn nói phê bình là học sinh sinh viên bây giờ nó không có cái critical thinking, không có cái khả năng phê phán. Nó viết luận văn không được, nó không biết phân tích, nó không biết tổng hợp vân vân và vân vân. Nhưng mà họ vô tình họ quên mất một điều là không ai dạy hết, đúng không? Trong đại học đâu có cái cua nào gọi là critical thinking đâu. Thành ra họ một mặt thì họ phê phán, họ nói là nó không có, nhưng mà họ không nghĩ rằng là không ai dạy hết. Thành ra tôi mới nghiên cứu về cái critical thinking, thì có nhiều nhà họ hàn lâm họ làm cho nó rắc rối, nó thành ra những cái gì nó ghê gớm mà nó rắc rối lắm. Thì mình mới nghiên cứu lại, và mình từ những cái định nghĩa của họ mình thấy là tóm lại là nó cũng chẳng có cái gì ghê gớm, mà nó là những cái kỹ năng mà nếu mà chúng ta áp dụng cho ngay cả từ tiểu học thôi là chúng ta có thể truyền được những cái kỹ năng đó cho những cái em học sinh từ tiểu học trở lên, cứ mỗi một cấp lớp thì nó lại được rèn luyện thêm, nó đi sâu hơn và đi xa hơn. Đó, thì cái đó là cái mà chúng ta có thể làm được. Thành ra cái khóa mà tư duy phê phán mà chúng tôi soạn thảo là dựa trên cái mô hình đó. Và thực ra cái mô hình đó là nó cũng có cả hàng 60 mấy năm nay rồi, là cái mô hình của ông Benjamin Bloom, nó gọi là Bloom Taxonomy đó. Thì là nó gồm có 6 bậc. Đi từ cái đơn giản nhất đó là học để biết.
Vâng.
Biết cái đã, để có kiến thức. Xong rồi khi biết rồi đó thì phải hiểu. Và khi hiểu rồi đó thì phải biết áp dụng. Và khi áp dụng xong rồi được thì mình phải đối phó với những cái tình hình nó phức tạp thì phải biết phân tích. Và phân tích xong rồi phải biết tổng hợp. Và cuối cùng là lạt lên cái mức mà cao thượng thừa đó, nó gọi là evaluation, tức là đánh giá. Thì lúc đó mình có thể có một cái nhìn toàn bộ về bất cứ vấn đề nào. Khi mà chúng ta đã trải qua, được rèn luyện qua những cái bước ở dưới, mình nhìn vấn đề phức tạp, mình nhìn cái chuyện gì đó, mình có thể phân tích ra nó có những cái này, cái kia. Và những cái này, cái kia nó liên hệ với nhau như thế nào, nó tạo thành một cái khối hoàn chỉnh như ra làm sao, nó vận hành ra làm sao. Xong rồi từ những cái đó tổng hợp lại thành một cái bức tranh mà toàn diện. Và cuối cùng nhờ cái đó mà chúng ta có thể đánh giá được là cái đó tốt, cái đó xấu một cách có lập luận chứ không phải là theo cái cảm tính.
Vâng. Cảm ơn anh. Thưa anh, vừa rồi đó anh đề cập cái một chút xíu về cái nền giáo dục của Hoa Kỳ. Thì em xin được có một cái nhận định hoặc là một cái câu hỏi là vấn đề mình hay nói là hồi xưa Việt Nam Cộng Hòa mình có cái chương trình gọi là công dân giáo dục. Thì em không biết là bây giờ thật ra cũng không nhớ là cái chương trình công dân giáo dục đó nó chi tiết là thế nào, nhưng mà nó đại khái nó chú trọng đến xây dựng một cái framework cho cái đạo đức bản thân và gọi như là một cái vai trò của một người công dân trong một cái xã hội tự do dân chủ. Thì thưa anh có thể phân tích là tại sao trong nhiều năm nay chúng ta lại thấy thiếu vắng cái chương trình giáo dục về đức dục trong cái nền giáo dục của Hoa Kỳ, và hiện nay cái ngành giáo dục đang trên cái ngành sửa đổi.
Cái đó khi mà tôi viết bài này tôi cũng rất là thú vị. Mình có cái câu hỏi trong đầu, tại sao nước Mỹ nó lại không để đức dục? Mà nói đến cái đức dục thì ngày xưa ở Việt Nam, phải Việt Nam Cộng Hòa mình là từ tiểu học và đã được học đức dục rồi, là phải biết lễ phép với gia với bố mẹ, những người lớn ra đường phải cư xử như thế nào, cái đó là đức dục. Xong rồi khi mà học lên đến trung học thì bắt đầu được học về công dân giáo dục, nên là những cái bổn phận và những cái trách nhiệm của một người công dân đối với lại cộng đồng, đối với lại xã hội, đối với đất nước. Và từ đó mà mình đi lên đến lớp 10, học lên công dân giáo dục tới lớp 12 luôn cơ mà. Tôi còn nhớ một ông một vị giáo sư dạy công dân của tôi mà tôi rất là kính trọng, mà ông dạy lớp 12, mà nên nhớ lớp 12 đi thi tú tài không phải thi cái môn đó luôn đó. Dĩ nhiên là khi mình thi tú tài thì là mình cứ lựa những cái môn mà hệ số cao thì mình chú trọng, nhưng mà ngay cả cái môn công dân giáo dục sẽ là được dạy từ tiểu học, từ từ đi lên cho đến trung học. Nhưng mà riêng nước Mỹ thì tôi không thấy nó có, vì tôi đã dạy trung học ở Mỹ mười mấy năm và hoàn toàn không có. Và tiếng Anh thì nó gọi cái đức dục nó là character education. Thì ngay cả những cái nhà mà học giả của nước Mỹ sau một thời gian họ thấy là nguy hiểm quá, không có những cái đó, thì họ mới họp nhau lại ở một cái ở Aspen, Colorado, mấy trăm người á, toàn là những nhà giáo dục hàng đầu của Mỹ. Họ họp lại, họ bàn cái bây giờ mình phải làm sao, tại vì trong học đường không dạy thì bây giờ ai dạy đây. Họ mới thành lập ra một cái tổ chức nó gọi là Character Count, và họ đề nghị ra một cái mô hình là gồm có 6 cái đức tính mà học sinh cần phải học từ bé mà rèn luyện những cái đức tính này cho đến lớn. Thì tại sao nước Mỹ lại họ lại không dạy cái đó? Thì trở lại cái thời kỳ mà lập quốc của Mỹ, thì ngày xưa là những cái thuộc địa mà người nào đến đâu thì họ ở đó rồi họ tự lo lấy thôi, không có trường học. Ngày xưa là chỉ có bố mẹ biết chữ thì dạy cho con cái, còn không biết thì nó chịu thôi, hoặc là ở nhà thờ dạy biết chữ chỉ để đọc kinh thánh thôi. Sau thời gian mà cái xã hội nó tiến bộ lên thì bắt đầu là người ta mới tổ chức những cái trường học mà ngày xưa trường học là trường làng, là không có học phí, không có gì hết, không có tài trợ của chính quyền. Sau này thì là các làng xã họ thành lập các trường học và họ bắt đầu tài trợ. Nhưng mà khi mà họ tài trợ đó thì những cái trường mà ngày xưa chúng ta biết là những cái thuộc địa đầu tiên của Mỹ đến là đa số là Tin Lành, thì họ dạy đức dục bằng kinh thánh của Tin Lành, họ dùng giáo lý của Tin Lành để mà dạy các đức tính. Thì ok, cái chuyện nó không sao hết. Để đến cả 100 năm sau thì bắt đầu có thêm di dân ở Âu Châu qua, rồi thêm các nơi khác qua, rồi bắt đầu đạo Thiên Chúa giáo, Công giáo qua, để bắt đầu nó có chuyện đó. Thì bây giờ các nhà thờ Công giáo họ cũng lập ra trường học để mà họ dạy, thì họ cũng phải xin tiền. Họ cứ xin tiền thì bên này, bên Tin Lành họ nói ô không được, là tại vì các anh dùng giáo lý, trong khi đó là separation of state and religion, không được. Thì bên Công giáo nói các anh cũng dùng kinh thánh vậy. Thế là hai bên kiện nhau.
Vâng.
Hai bên kiện nhau ra tòa rồi cuối cùng bà nói không dạy luôn. Không dạy luôn, tức là không được dạy bằng kinh thánh nữa, thế là không có cái tài liệu giáo khoa thì là người ta đâu có lấy cái gì người ta dạy. Thế là bỏ luôn. Rồi sau này rồi những cái triết lý khác nó qua, nó lại là mỗi ngày mỗi năm nó lại qua và nó đưa ra cái nó đẩy luôn cái bích nhục ra khỏi cái chương trình trong học đường. Và ngay cả bây giờ mà nếu mà chúng ta muốn áp dụng những cái chương trình để mà huấn luyện về đức dục trong học đường, trong cái khu học chánh là cũng khó vô cùng luôn.
Vâng.
Bởi vì phải được sự chấp thuận của bo rồi đủ thứ chuyện nên hành chánh làm không được. Thành ra có trường nào mà hiệu trưởng họ muốn làm thì họ làm. Chứ còn nó không có một cái chương trình về đức dục chính thức. Nhưng mà tôi thấy như ở trường tôi dạy ngày xưa thì cũng thỉnh thoảng một năm có làm 1-2 kỳ, mỗi kỳ chừng vài tuần thì nó đâu có thấm thía gì vào đâu.
Vâng.
Những cái đức tính là phải rèn luyện, phải làm tới làm lui. Phải không? Phải nhắc nhở nhau. Chứ còn làm sao mà một ngày một đêm một vài tuần lễ mà có được cái đức tính, gọi là thí dụ như là trong 6 cái đức tính trụ cột mà của cái tổ chức Character Count họ đề nghị, trong đó nó có cái thứ nhất đó là trustworthiness, tức là khả tín. Làm sao mình xây dựng khả tín trong vòng 2-3 tuần. Phải không? Khả tín là phải qua thử thách, phải biết mới biết nó có khả tín hay không chứ. Rồi trách nhiệm. Rồi cái thứ nhất là khả tín, cái thứ hai là trách nhiệm, cái thứ ba là tôn trọng, cái thứ tư là công bằng, cái thứ năm là nhân ái, và cái thứ sáu là tư cách công dân và trách nhiệm công dân. Thì những cái đó không thể nào mà cái đó phải dạy từ bé, dạy đi lên, dạy từ từ. Chứ còn không thể nào trong một là những em học sinh trung học học nó mười mấy tuổi rồi, trước giờ không biết, bây giờ bắt đầu đưa vô rồi bảo trong vòng 1-2 tuần tập mấy cái đó thì còn khuya. Thì tôi thấy là mất thời giờ và không có hiệu quả thế nào hết. Và tôi cũng đã nói điều đó cho hiệu trưởng, nó không được. Làm điều này không xong, mất thời giờ của học sinh, mất thời giờ của thầy giáo.
Vâng.
Nhưng mà khổ nỗi để có một cái chương trình quanh năm đàng hoàng đó thì khó lắm. Và ai sẽ dạy những cái đó đây?
Vâng.
Bây giờ bắt những thầy cô mà đang dạy cái môn của mình phải dạy thêm cái đó nữa thì là họ bị overload.
Vâng.
Thành ra cái đó nó là vấn đề nó lung tung hết, không giải quyết được. Và thêm một cái điều này nữa là tôi có nói chuyện với một số người bạn Mỹ thì họ quan niệm như thế này, mình không biết là đúng hay sai hoặc là như thế nào, nhưng họ quan niệm là cái vấn đề mà giáo dục và đức dục đó, là nó thuộc phạm vi của nhà thờ và của gia đình.
Vâng.
Thế nó không thuộc phạm vi của trường học.
Vâng.
Mà nếu mà gia đình mà không dạy á thì khó lòng mà nó đã đi nhà thờ, khó lòng nó đi nhà thờ lắm.
Vâng.
Đúng không? Đó, gia đình mà không dạy để cho nó muốn này làm thì khó lòng mà nó đi nhà thờ lắm. Như thế thì nó không có. Thành ra họ, một số bạn của tôi đưa vấn đề ra thì họ nói như vậy. Oh no, không, cái này là thuộc về phạm vi của gia đình, bố mẹ phải dạy con cái hoặc là của nhà thờ. Nhưng mà về nếu mà một trong hai cái đó nó không xảy ra thì nó sẽ không có luôn. Và nhất là chúng ta thấy là cái cấu trúc mà gia đình của Mỹ bây giờ nó đâu còn được theo cái gia đình truyền thống, bố mẹ con cái ở nhà đâu. Single parent càng đóng. Thì chúng ta thấy single parent thì lo kiếm ăn không đó, là không đủ giờ
đủ hụt hơi rồi.
Thế. Thành ra cái đó là điều mà chúng ta đáng quan tâm ở Mỹ. Thì không biết thì mình giống như tiếng chuông thôi, chứ còn ở Việt Nam mình á thì hình như là không có luôn.
Vâng, Việt Nam cái không có mà chỉ phục vụ mục tiêu cho đảng phái thôi.
Đúng rồi. Cái môn công nhân giáo dục mà sau 75 là hoàn toàn ở Việt Nam là bị bỏ hết. Và sau mãi sau này năm 2000 bao nhiêu khoảng 2000 là khoảng chừng 20 năm trở lại đây thì họ mới bắt đầu có cái chương trình công nhân giáo dục. nhưng mà công nhân giáo dục thì Mác Lê vẫn là cái cái chủ lực. Còn còn công nhân giáo dục như mình đã hiểu và như mình đã tập đã học thì không có.
Nhưng mà thưa anh, trong cái xã hội tự do dân chủ như là Mỹ đó, thì dù sao đi nữa những cái giá trị, những cái sáu cái giá trị như mà anh đưa ra như là trustworthy, trả tín, tôn trọng, trách nhiệm, nhân ái đó, là gần như nếu mà các em mà được có cái môi trường giống như anh nói tôn giáo đó thì các em đã được một phần nào đó được đào tạo và hiểu được những giá trị đó. Nhưng mà phải nói là càng ngày chúng ta thấy những cái tội phạm xảy ra trong cái giới trẻ vị thành niên càng nhiều là tại vì thiếu cái mặt này. Thưa anh, chúng ta còn khoảng 5 phút nữa thì em xin chuyển đề tài đến một cái tiểu luận mà em cũng rất là thích thú, đó là tại vì em đang làm việc trong cái môi trường giáo dục cộng đồng đó, community college, thì em thấy cái phương pháp sư phạm cho người lớn trong những năm gần đây được phát triển. Và phải nói là một cái mô hình rất là hay ở trong xã hội Hoa Kỳ. Và nó cũng là một cái cơ hội cho những người mà tị nạn như anh em của mình qua sau không có được học trung học, nhưng mà vẫn có thể theo kịp vào những cái trường mà qua những phương pháp sư phạm giáo dục cho người lớn. Thưa anh có thể cho thêm một số ý kiến về cái việc này để làm thế nào những cái người trẻ qua sau để hội nhập ở Hoa Kỳ biết tận dụng cái ngành giáo dục sư phạm cho người lớn để mà phát triển, thưa anh.
Dạ vâng, thì như anh cũng biết là Học viện Công dân là cũng tổ chức những cái khóa học mà online dành cho người lớn, thì thành ra mình cũng phải hiểu cái tâm lý của người lớn. Người lớn đi học khác với lại trẻ con đi học, tại vì họ đã có sẵn tất cả một số những cái kinh nghiệm sống của họ rồi. Thành ra khi mà họ vô lớp á là họ mang theo cái đó. Thành ra cái người dạy á thì không nên đóng cái vai trò là ông thánh đứng giảng nữa, mà là nó gọi là gì đó, not a sage on the stage but the coach on the side. Mà nên là trở thành người hướng dẫn thôi thì nó mới hữu hiệu, chứ còn mà cứ truyền thụ kiến thức, tại vì khi mà mình nói ra đó là người lớn là họ đã có cái kinh nghiệm sống, thì họ tự động trong cái não của họ sẽ so sánh liền cái mình vừa mới nói và cái kinh nghiệm của họ, đúng không? Cái đó con người nó tự động như vậy thôi. Thì nếu mà mình cứ để cho nó thành một cái sự đối thoại trong đầu của họ mãi thì sao họ học. Thành ra cái cách thức dạy cho người lớn nó phải khác, nó phải thay đổi. Thì nó có nhiều cách lắm, thì ví dụ có nhiều cách lắm nói ra thì dài dòng, nhưng mà có nhiều cách. Cái người mà giảng viên của người lớn phải biết những cái kỹ thuật, những cái nó gọi là best of trick, là những cái cách thức khác nhau để mà truyền đạt kiến thức, mà làm thế nào để mà cho người học, người lớn họ có những cái hứng thú và họ đóng góp vào, và họ cảm thấy là họ own it, họ cũng là trong cái việc học này, không phải chỉ một chiều mà là cả hai chiều. Còn trở lại cái sinh viên Việt Nam qua sau này, thì như mình qua sau, như tôi đi vượt biên qua, thì tôi phải cảm ơn cái trường đại học cộng đồng. Bởi vì khi mình đi vượt biên qua đâu có giấy tờ đâu, còn gì nữa đâu. Mà đi đại học không có giấy tờ, nó đâu có cho bố. Thành ra cái đại học cộng đồng là một cái bước mà nó giúp cho những cái người mà trưởng thành mà vì một lý do nào đó không có đi học ngày xưa được, thì bây giờ họ có cơ hội thứ hai để họ tiếp tục việc học. Và tôi phải nói đến giờ này rồi, vẫn rất là cảm ơn Đại học Cộng đồng Houston.
Vâng, em cũng vậy nha. Thưa anh, rất tiếc là chúng ta không có nhiều thời giờ, nhưng mà em hy vọng là trong tuần tới chúng ta có thể trở lại và anh em mình có thể tiếp tục nói về cái câu chuyện giáo dục mà em thấy rất là thích thú. Thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi có cái dịp được tiếp xúc với giáo sư tiến sĩ Nông Duy Trường, là một người anh mà chúng tôi rất là kính phục và đã có nhiều dịp làm việc chung với anh trong nhiều năm qua. Ngoài nhiều năm giảng dạy trong trường trung học và đại học, anh còn là một sáng lập viên của Học viện Công dân. Và quý vị cũng biết Học viện Công dân là một cái tổ chức có rất là nhiều lớp học trực tuyến, và đồng thời một cái công trình của Học viện Công dân đó là tuyển dịch và xuất bản những tác phẩm kinh điển của triết học chính trị, khoa học, kinh tế, luật pháp của Tây Phương. Và nhờ cái đó nó làm tăng lên cái xây dựng cái kho tàng tri thức cho người Việt Nam của chúng ta. Hình như cho đến bây giờ là Học viện Công dân đã dịch hơn 20 tựa sách rồi, phải không anh?
Dạ vâng.
Đây là một cái công trình phải nói là vĩ đại, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái kho tàng giáo dục của Việt Nam của chúng ta trong nhiều thập niên tới tiếp. Và phải nói là thưa anh Trường, anh là một Superman. Anh làm việc mặc dù cái tình trạng sức khỏe của anh không như mọi người bình thường, mà anh làm việc hết sức, phải nói là rất là quý và rất là kính trọng. Thưa quý vị, chúng ta có thể được gặp chính giáo sư Nông Duy Trường là tại vì chúng tôi được biết là anh sẽ đến với cộng đồng Dallas vào ngày mùng 10 tháng 9 năm nay và khoảng 3 giờ tại Grand Peninsula Community Center. Và chúng tôi sẽ tìm cách phổ biến cái chương trình mà anh đến Dallas trong những tuần sắp đến, để quý vị có thể tìm đến để mà được tiếp xúc với giáo sư Nông Duy Trường và được tận tay có cái cuốn tiểu luận những câu chuyện giáo dục trên tay để quý vị đem về nhà và đọc, giống như chúng tôi rất là mê mẩn với cái tiểu luận này. Cảm ơn anh Nông Duy Trường rất là nhiều, thưa anh.
Dạ vâng.
Em thứ nhất là cảm ơn anh và xin phép.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh
Phan Quang Trọng.
Dạ, xin cảm ơn anh Phan Quang Trọng và xin cảm ơn đài đã cho tôi cơ hội để thưa chuyện cùng quý vị.
Dạ vâng.
Vâng, thưa quý vị. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã giữ làn sóng cho buổi nói chuyện giữa tiến sĩ Phan Quang Trọng và giáo sư Nông Duy Trường trong những phút vừa qua.